This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning, Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào khán giả của Đài 1160 AM. Gửi lời chào đến anh Dũng Nghiêm. Anh Nghiêm khỏe không?
Dũng Nghiêm vẫn khỏe, chỉ có khi nào mệt mới không khỏe thôi.
Ừ, đúng ha. Đúng là cái đó cũng hơi bực mệt á. Mệt là không khỏe ha. Sao? Có gì mới không anh Dũng Nghiêm?
Mới thì vẫn bình thường, mới thì không có gì mới. Nhưng mà Dũng Nghiêm thấy rằng cái thị trường chứng khoán sáng ngày hôm nay, cái giá dầu nó giảm mà giá vàng cũng giảm. Tức là nó đỏ đó, nhưng mà không biết có phải rằng cái đồng Mỹ Kim nó tăng lên, có giá trị đồng Mỹ Kim nó tăng lên hay không. Và thứ hai, cái giá dầu này nó giảm là do chính phủ kiềm chế để chuẩn bị cho cái đầu tuần là ngày nghỉ lễ holiday để mà mọi người có thể đi travel không, Tiến Dũng?
Anh Dũng Nghiêm nói là chính phủ nó kiềm chế giá dầu lại thì thật sự ra Tiến Dũng nói thật với anh Dũng Nghiêm luôn, quý vị luôn, chính phủ hiện tại bây giờ has no power to control the price anything. Nếu mà họ có cái thẩm quyền, họ có được một cái quyền lực mà control được cái giá cả đó, thì mình đâu có bị inflation, tức là mình không bị lạm phát trong vòng hơn một năm mấy, hai năm nay chứ, quý vị, đúng không? Nên chính phủ thật sự ra thì họ không có một cái quyền gì hết, họ vẫn gọi là để nó trôi theo cái tự nhiên thôi. Nhưng mà thị trường chứng khoán, tất cả mọi thứ, cái market hiện thử là từ những người giàu có, thưa quý vị. Những người giàu có, tôi muốn cái gì là tôi được cái đó, tôi muốn nó lên là nó lên. Sáng hôm nay Dũng Nghiêm cũng đặt câu hỏi là tại sao có thể là thị trường chứng khoán nó vậy, là bởi vì cái giá control này nọ hay là về chiến tranh nó làm cho thị trường chứng khoán. Đúng ra thì những người mà ở trong behind cái Wall Street á, là cái thị trường chứng khoán á, họ có cái quyền lực. Chẳng hạn như bây giờ tại sao nó màu đỏ sáng hôm nay? Lý do vì tháng tới đây thì vị trí liên bang sẽ cắt giảm lãi suất. Và nếu mà họ không làm cái pressure thì ông sẽ không cắt. Bây giờ tôi làm đỏ nè. Vì nhớ cách đây 3 tuần trước thị trường chứng khoán đùng một cái rớt 600-700 điểm. Và cái pressure đó cũng không có làm ông chủ tịch liên bang cắt giảm lãi suất. À, thì bây giờ họ cũng đang muốn cái vụ cũ lặp lại. Thì hy vọng, nhưng mà tôi nghĩ là không cần làm gì đâu, vì tôi tin chắc rằng sẽ cắt giảm at least là quarter point, tức là khoảng 0.25%. Nhưng mà trước khi gửi đến quý vị những thông tin kinh tế rất là thú vị buổi sáng ngày hôm nay, Dũng xin mời quý vị đi qua một vòng thị trường chứng khoán. Sáng nay riêng về Dow Jones thì nó xin lỗi đi Dũng refresh cái page cả để đọc cho chính xác những con số buổi sáng ngày hôm nay. Dow Jones thì giảm 13 điểm, hiện tại là 41.227 điểm. Nasdaq thì lên 24 điểm, 17.750 điểm. S&P 500 thì lên 7 điểm, 5.624 điểm. Buổi sáng này nó màu đỏ tất cả nha. Và dầu thô giảm 1 đồng 18 xu, 76 đồng 24 xu cho một thùng dầu thô. Vàng giảm 4 đồng. Con số này sẽ săn rất là lẹ vì nó giảm 4 đồng. Sáng nay thị trường nó offset thì nó làm giật một cái, nhưng mà bây giờ nó trở lại thì Tiến Dũng tin là bây giờ chiều thì vàng nó sẽ lên trở lại. Hiện tại là 2.551 đồng 20 xu cho một ao vàng. Lãi suất 15 năm là 5.83, 30 năm là 6.53. Vàng ở Việt Nam vẫn không thay đổi. Mua vào 79 triệu, bán ra là 81 triệu trên thương vị. Bản tin đầu tiên, Canada đã quyết định, ngày hôm qua thì Thủ tướng Canada đã quyết định rằng tăng cái tariff, cái quan thuế lên tất cả các dòng xe điện nhập từ Trung Quốc vào Canada 100%. Ví dụ như một cái xe điện của Trung Quốc không quá 13.000, không dưới 12.000, thì dùng lấy cái số compromise là 12.500 đi, thì bây giờ qua Canada phải đóng thuế 12.500, là cái xe này sẽ lên trị giá thành 25.000, đúng không? 25.000 mà bán ra tính 2% tiền lợi, 20% tiền lợi là khoảng bán được 30.000. Nếu mà cái xe điện của Trung Quốc mà bán 30.000 thì người ta sẽ mua xe Tesla, đúng không? Trung Quốc biết điều này, nhập Tesla vào Canada luôn. mặc dù thay vì là BYD, những cái thương hiệu khác của Trung Quốc, thì họ nói, anh muốn mua xe Tesla hả? Có luôn, nhập Tesla vào. Nhưng mà cái vấn đề ở chỗ này, Tesla cũng bị thuế luôn. Họ nghĩ rằng nhập Tesla và không bị thuế, nhưng mà Canada cũng nói là Tesla nhập đánh thuế luôn. Không cần biết cái xe đó từ đâu, xe điện từ đâu, bất cứ, nhưng mà từ Trung Quốc nhập vào Canada bị đóng thuế 100%. Nên Tesla cũng bị ảnh hưởng chung. Ví dụ không có biết là Tesla từ Mỹ nhập vào Canada như thế nào, nhưng tôi nghĩ rằng sẽ không có đóng thuế như vậy đâu. Tại vì chỉ cần Tesla nhập từ Trung Quốc để lại là Made in China thì 100%. Nhưng cái Tesla đi từ biên giới Mỹ vào thì nó không đóng thuế như vậy. Nhưng mà không có nghề đó, Trung Quốc cũng nói luôn là ngay cả cái nhôm và cái sắt nhập vào Canada cũng bị đóng thuế 25%. Cái vấn đề chỗ này cho quý vị, sáng hôm nay nghĩ rằng thị trường khoáng sẽ là màu đỏ cũng có một phần đúng, tại vì cái tình hình kinh tế Trung Quốc mà gặp Canada chơi như vậy nữa đó thì nó sẽ rất là xấu. Thì biết rằng Trung Quốc hơn gần 2 năm nay cái nền kinh tế của họ rất là eo uột, thanh thiếu niên thất nghiệp lên con số kỷ lục gần 18%, rồi nhà cửa bất động sản đều rất là thê thảm, vân vân rất là nhiều. Và bây giờ thêm cái Canada mà tariff như vậy nữa đó, hiện tại bây giờ cái dòng xe điện của Trung Quốc rất là mạnh, ở châu Âu họ đánh sập lên tất cả những dòng xe điện khác chỉ có Trung Quốc thôi, rồi ngay cả Mỹ Tây Cơ, rồi nhiều quốc gia khác, ngay cả Việt Nam, nhưng mà Mỹ thì chưa được vào thôi. Rồi Canada, mà Canada là một trong những cái quốc gia lớn mà có những cái thương mại và cái trade của họ đứng gọt đầu như là top 10 luôn. Hoa Kỳ, Canada, rồi châu Âu vân vân là những cái quốc gia mà có cái nền kinh tế trao đổi rồi đứng nhất nhì thế giới. Bây giờ đánh sập như vậy nữa, ví dụ xin cho thì biết con số, mỗi năm như vậy Trung Quốc đưa vào Canada không dưới 44.000 chiếc, chính xác là 44.356 chiếc xe điện. Nhiều lắm. Như bây giờ chơi 100% tiền thuế vậy thì ai chịu nổi, chết luôn. Và đầu tháng 10 này là cái ngày đầu tiên họ cũng cho mở ra một tháng, ok, cứ nhập thoải mái đi, mà tháng 10 là bắt đầu đóng thuế. Thì bây giờ Trung Quốc phải cố gắng ồ ạt đi vào, nhưng mà cũng thấy rằng cũng tội ha, Canada gọi nó là chơi cái này rất là mệt đây, nhưng mà cũng gọi là họ cũng đưa cái Tesla vô nữa, cũng gọi là giúp đàn anh chút ha. Mà kìa, không phải những cái xe của anh không, ngay cả Tesla cũng bị luôn. Nhưng mà tôi thấy là nãy dùng cái nói chuyện cái vị giải thích quý vị rồi đúng không, Tesla của Mỹ và chắc không có bị đâu. Qantas là một cái hàng không rất là nổi tiếng và rất là sang, đặc biệt cái sang của họ. Có bao nhiêu người đã trải nghiệm được cái sang của hãng hàng không Qantas? Nhưng mà sau ngày hôm 22 tháng 8 vừa rồi đó, cái website của cái công ty này tình cờ, không biết là cố ý hay là cái lỗi thật, họ đã bán ra trên 300 cái vé first class với cái giá là economy. Ngoài economy, cái giá nó rẻ, nó mắc hơn economy. Cái giá nó gần như là business class. Nhưng mà với cái giá first class, đúng ra cái giá vé này là khoảng 20.000, nhưng mà họ chỉ có bán 3.390 đồng. Và có trên 300 cái vé first class được bán ra vào ngày 22 tháng 8. Và Qantas nói rằng, oh no, tại vì cái này là cái trường hợp lỗi của cái system, nhưng mà họ phải honor cái mistake của mình. Cái vị thường thường hồi xưa có, bây giờ hết rồi. Ví dụ, Tiến Dũng mua một cái mặt hàng nào đó, Dũng check out cái tiệm, thì cái mặt hàng nó để giá 5 đồng, Dũng check ra để là 6 đồng. Dũng nói, oh, cái này là không có đúng, tại vì chỉ có 5 đồng, sao tính tiền là 6 đồng. Thì cái cửa tiệm đó họ sẽ honor cái giá 5 đồng, họ sẽ bán 5 đồng. Nhưng mà bởi vì I'm wrong, overcharge you, tôi sẽ bán cho anh free luôn. Mình lấy cái mặt hàng đó free luôn. Ok? Thì cái này giống như vậy. Lỗi thì tôi vẫn honor. Ok, cái giá đó, hay là chúng ta, cái giá nó 7 đồng, chúng ta đem ra nó còn có 4 đồng, họ cũng phải honor cái giá 4 đồng. Mắc hơn hay thấp hơn, mắc hơn thì họ cho free, mà rẻ hơn thì họ chấp nhận cái giá rẻ hơn, tại vì cái lỗi của họ. Cái trường hợp này giống như vậy. Vào ngày 22 tháng 8 vừa rồi thì hãng Qantas đã bán ra trên 300 vé first class nha, first class. Và cái tin đồn này đã đồn ra quá chừng. Tí Dũng gửi cái bản tin này cho vị biết, bởi vì sao cái bản tin này, song song bản tin này, nó có một cái câu chuyện rất là thú vị. Mỗi năm như vậy đó, Hoa Kỳ đã chi ra hàng trăm tỷ cho cái quảng cáo về thương mại, từ cái tiệm bán nhỏ nhất cho cái tiệm bán lớn nhất, chẳng hạn như là về Walmart hay là những cái Macy hay là những cái công ty lớn Target, họ không bao giờ ngừng quảng cáo, mặc dầu cái business của họ đã established lâu năm rồi, nhưng mà họ vẫn tiếp tục quảng cáo. Chẳng hạn như là The Seven Deliverator, đó là cái câu slogan của Walmart, thí dụ như vậy. Chúng ta đều nhớ, tự nhiên cũng nhớ luôn, tại nó quảng cáo nhiều quá, nhập tâm của mình. Tại sao lại quảng cáo như vậy? Tại vì họ muốn những cái người customer của họ remember họ và quay trở lại. Đây là một cái, tôi cũng không có biết họ vô tình hay là cố ý, hay là cái sự sai lầm có tính toán, mình không biết. Nhưng mà cái này cái chiêu rất là cũ, nhưng mà lúc nào cũng ăn khách. Ví dụ xin thí dụ cho biết, Việt Nam mình có tiệm nail nè, có nhà hàng nè, có nhiều cái tiệm khác nữa, ok, mà mình ít quảng cáo hay là quảng cáo hoài không thấy hữu hiệu. Ví dụ như mình bỏ tiệm nhà hàng đi, mình bỏ ra mỗi tháng 2-3 ngàn để quảng cáo một lần như vậy để lấy được cái customer đến tiệm của mình, thì tại sao cái hạn như Quanta phải bỏ ra vài trăm ngàn quảng cáo? Họ chỉ làm một cái chiêu như vậy thôi, tốn có vài chục ngàn thôi, nhưng mà cả thế giới đều biết. Cái tôi bị sáng hôm nay gọi là tất cả truyền thông đều đưa cái báo tin này hết. Wow, mình thấy không, tự nhiên tôi không bỏ đồng nào hết mà tất cả các cơ quan truyền thông đưa cái tên tuổi của công ty tôi lên. Quanta mọi người đều biết hết. Ví dụ quý vị có một cái nhà hàng đi ha, ví dụ quý vị làm hay là cái tiệm nail, trước khi quý vị làm một cái, nó gọi là một cái quảng cáo mà gọi là sẽ hit đó, thì nó cũng nhắc nhở quý vị một lần nữa là chúng ta nên chuẩn bị tất cả mọi thứ đều chu đáo. Chẳng hạn như nhà hàng, chúng ta phải làm thiệt là sạch sẽ, chỉnh chu tất cả mọi thứ, đồ ăn thiệt là ngon. Khi chúng ta làm một cái quảng cáo hit như vậy đó, thì chắc chắn sẽ có người khách đến. Một người, hai người, ba người, đến từ nè rồi. Chúng ta sẽ làm thiệt tốt công việc của mình. Thì cái người đó đến ăn thấy, wow, cái tiệm này nó tốt như vậy mà đó giờ sao tôi không biết. Chúng ta nên nhớ nha, không có cái quảng cáo nào mà nó spread hay nó lan rộng lẻ bằng the word of mouth. Một người quảng cáo, hai người biết, bốn người biết, tám người biết, 16 người biết, 32 người biết. Tức là cái số này sẽ cấp số đôi, số nhân lên. Nhiều người sẽ biết đến quý vị. Nail the same thing. Quý vị chuẩn bị những cái mẫu mã thiệt là đẹp, thiệt là sang. Ok, anh muốn gì tôi đáp ứng cái đó. Tự nhiên một người đến, đồn người thứ hai, nó giống như vậy luôn. Ví dụ nhớ cái câu chuyện ở bên Pháp thì phải. Đôi khi chúng ta không cần bỏ tiền quảng cáo, nhưng mà chúng ta có một cái đầu óc thương mại mà gọi là out the box. Tức là không ai làm được, không ai nghĩ ra được, nhưng mà tôi nghĩ ra được, tôi sẽ làm được. Chẳng hạn như bên Pháp, tìm cái chuyện này nó lâu lắm rồi. Thì có một gia đình đó, họ cũng đã bỏ một số tiền lớn, họ để là mở một cái nhà hàng. Nhưng mà thường người Pháp đó, họ ít khi nào mà đi nhà hàng, và những cái nhà hàng mà lạ, họ ít khi nào họ đi vào, họ để họ ăn uống. Thì cái nhà hàng này có một thời gian mấy tháng trời, ế ẩm, nobody know, không biết hết, mặc dầu đồ ăn rất là ngon, rất là sạch, và thực sự là một cái khung cảnh really chill và professional. Nhưng mà họ nói rằng làm cách nào, quảng cáo thì họ không có tiền, đang ế mà. Thì cái ông chủ này muốn một lúc nào đó gọi là nó đến lúc bế tắc ấy, ông mới cầm một cái bảng và một cái viết ghi một cái dòng chữ ngoạc ngoạc nhưng mà rất dễ đọc. Ông viết như thế này: nếu quý vị không ăn để mà sống thì làm ơn ăn để cho chúng tôi sống. Cái câu đó để ra, từ từ người ta đến, người ta ủng hộ, người ta đến và thấy ôi, cái tiệm nó ngon như vậy, nó sạch như vậy, nó tốt như vậy, service thật là tuyệt vời như vậy. Vậy mà mình không biết. Thì nhớ đồn ra, nó đồn ra, nó đồn ra, từ từ, cái này còn. Thấy không? Cái business chúng ta, bởi khi chúng ta phải tập trung vào hai cái. Thứ nhất là cái foundation của quý vị, hay là cái base, hay là cái platform mình thiệt là vững chắc. Ăn phải ngon, hoặc là nail làm đồ phải đẹp, phải sang, phải là gọi là làm lẹ, làm nhanh, xem biết tư tốt. Sau đó chúng ta mới quảng cáo nha. Còn quảng cáo rầm rộ mà đến ra gì đó là nó phản ứng phụ. Một người biết tệ, hai người biết tệ, và cả thế giới biết cái tiền của vị là tệ. Nhớ nha. Và thì cái tiếp liên quan đến Mark Zuckerberg. Chứ thấy lạ là như thế này. Tự nhiên sáng hôm nay thì anh chàng này đã tuyên bố vào ngày 26 tháng 8 vừa rồi, ngày hôm qua. Anh đã gửi thơ lên Hạ viện, anh gửi thơ rất nhiều cho những cái người có chức quyền hiện tại bây giờ. Thì ông tố cáo như thế này. Ông nói là thời kỳ COVID đó, thì chính quyền ông Biden đã làm một cái pressure, một cái áp lực rất là lớn cho cái platform của chúng tôi, tức là cái Meta bây giờ, và đó là cái Facebook đó, là censor tất cả những người dân nào mà có những cái comment về COVID. À, mình nhớ thời đó, thí dụ nhớ thời 2020-21 gì đó, thí dụ ngồi ở nhà mà thí dụ biết là cái người hàng xóm mình bị COVID, thí dụ sẽ lên Facebook: ê mọi người ơi, hàng xóm tôi có hai người bị COVID, chỉ cần có chữ COVID censor liền. Cái comment hay là cái picture hay là cái câu mà message của quý vị nó contain những cái mà chúng tôi không có được để lên censor out. Và thời đó anh cho rằng rất là pressure, và anh phải từ, không phải là riêng một cái Facebook không thôi, Facebook nè, Instagram nè, WhatsApp đều bị hết, chính phủ cũng phải được bắt buộc censor hết. Cái vấn đề chỗ này, ủa hello, quý vị biết là hai vợ chồng này đó đã ủng hộ cho thời điểm đó ông Biden ra ứng cử đó 400 triệu Mỹ Kim. Wow, tự nhiên hôm nay trở mặt mình không biết. Theo cá nhân Tiến Dũng nha, that's my opinion, ok? Có thể cái cô vợ Jen, cô Jen là Jen Zuckerberg này đó, lúc đầu không thích ông Trump, I don't like him, thí dụ nha, thôi chọn ông Biden, mình support ông Biden đi, trả tiền. Bây giờ có thể nhìn lên đó là tôi không thích bà Kamala Harris, dẹp liền. Thí dụ là có thể anh chàng Mark Zuckerberg là cái đầu, anh là người head of household, anh là người đầu trong gia đình, nhưng cái bà vợ là cái cổ, bà muốn xây đâu bà xây, còn ông chồng thì phải làm theo, vì đó là cái suy nghĩ của Tiến Dũng thôi. Và thì cái tiếp thì cái liên quan đến happiness. Sau khi mà cái CarsRay đưa ra một cái survey cho biết rằng người Mỹ mostly khoảng 18-43 tuổi được hỏi rằng tiền bạc đối với bạn bao nhiêu là bạn nghĩ bạn hạnh phúc, thì đa số nói rằng nếu tài sản tôi nha, nói chung tài sản nha, nhà cửa xe cộ cộng lại được 200.000 là tôi hạnh phúc. Mặc dù có nhiều người nói là money not buy happy, ok, happiness is not about money. Vui vẻ, hạnh phúc không phải là tiền bạc, mà tiền bạc không đem hạnh phúc. Nhưng thật sự là Dũng nói thật quý vị, tiền bạc nó không đem hạnh phúc khi nào chúng ta gọi là mình sử dụng nó không đúng mục đích. Nó sẽ đem đến quý vị hậu quả, con dao hai lưỡi. Ok? Giống như là nếu mà chúng ta sử dụng đúng mục đích thì nó sẽ đem đến hạnh phúc. Thí dụ như, tìm thí dụ một cái ví dụ nho nhỏ cho biết nha. Một gia đình đó, ông chồng với vợ sống rất là hạnh phúc, xe bình thường đi, ngày đào đẹp trời, ông chồng nói, ê, tôi muốn mua xe thể thao, 100.000 tôi đi, bà vợ cản không được, ông chồng xách tiền muốn xe 100.000, bắt đầu nợ lên, cứ nợ, trả nợ, thì bà vợ nói tiền bạc không đem lại hạnh phúc, yes, because you dùng không đúng mục đích. Nếu ông chồng không mua xe 100.000, vẫn sống bình thường, hạnh phúc hai vợ chồng nhân đôi. Từ khi mua cái xe 100.000 đổ nợ ra, bắt đầu vợ thiếu nợ, chồng thiếu nợ, con thiếu tiền đi học v.v. Bắt đầu nó xảy ra cái sự mâu thuẫn trong gia đình. Vậy thì tiền bạc sẽ đem lại hạnh phúc nếu quý vị sử dụng nó đúng mục đích. Sai mục đích là cái phản ứng phụ ngay của thưa vị. Xin đưa lại chú Nghiêm.
Vâng, đúng rồi, tiền bạc thì không mang lại hạnh phúc, nhưng mà Tiến Dũng nghĩ rằng nghĩ cái câu nói mà mọi người ở Việt Nam vẫn thường hay nghe, có nghĩa là cái gì không mua được bằng tiền sẽ mua được bằng rất nhiều tiền.
Cái đó thì hoàn toàn không có sai. Cái gì không mua được bằng tiền thì mua được nó sẽ bằng rất là nhiều tiền. Thì câu đó hoàn toàn đúng, anh Dũng nhìn thấy là nó không phải là đúng 100%, nhưng mà khoảng 70% là đúng như vậy. Và những cái như vậy thấy rằng chúng ta không mua được nhiều ít tiền, không thường tiền sẽ được, đúng như vậy. Vâng, cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Dũng không quên chúc anh Dũng nhiên quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiên xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng ngày mai.